Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni. Kính thưa vị thiền hữu tri thức xa gần, đồng kính đến quý độc giả bốn phương, quý vị đã vào thăm trang nhà Quảng Đức. Thay mặt Quảng Đức Đạo Tràng, chúc nguyện Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni, Chư Thiền Hữu Tri Thức, đồng hương Phật tử cùng chư vị độc giả bốn phương có được một ngày mới an lành, pháp lạc trong ánh sáng từ bi, tuệ giác của Đức Phật. Kính thưa chư liệt quý vị, Đạo Phật đã du nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ hai trước Tây lịch. Ngay khi được truyền vào, Đạo Phật đã nhanh chóng thích nghi với lối sống của người dân Việt, đi sâu vào vùng chúng, mang theo những tư tưởng cao đẹp, lấy con người làm đối tượng để giải quyết những việc của con người, lấy nhân tính đặt trên nền tảng xây dựng một xã hội công bằng và hợp lý, đồng thời thừa nhận giá trị cũng như khả năng của con người. Do đó, trong quá trình hình thành, phát triển của đạo lý giác ngộ, giáo lý từ bi và bình đẳng của Đức Phật tại Việt Nam, Đạo Phật đã không gặp một trở ngại nào trong việc hòa nhập vào mọi giai tầng của xã hội Việt Nam. Đạo Phật đã thấm nhuần vào nền văn minh Việt Nam một cách tự nhiên và dễ dàng, như nước thấm vào đất. Đạo Phật đã lan tỏa từ thành thị đến các miền thôn quê trên lãnh thổ đất nước Việt. Đạo Phật đã có một chỗ đứng nhất định từ cung đình cho đến các làng xã Việt Nam. Đạo lý giác ngộ từ bi của Đức Phật nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng đã ăn sâu vào nếp sống, lối suy nghĩ của người dân Việt Nam và trở thành vô giá cho những người dân nước Việt. Thật vậy, trong suốt chiều dài lịch sử hơn 20 thế kỷ qua, Đạo Phật đã chứng minh sự hiện hữu của mình qua con đường của đạo lý giác ngộ và từ bi, qua giáo lý nhân quả của Đạo Phật. Hầu hết trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, Đạo Phật đã hòa nhập và phát triển tồn tại, nhưng không để lại hay gây một thiệt hại nào cho sự tồn vong của nhân sinh xã hội. Nói đến đất nước Việt và văn hóa Việt là người ta liền nghĩ đến ngôi chùa Việt Nam, mái chùa che chở hùng dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Ngôi chùa Việt Nam không thể thiếu trong đời sống của mỗi người con dân nước Việt. Chùa là văn hóa quê hương, là nơi thể hiện tình thương giống nòi. Trên tinh thần đó, cho dù ở đâu, lưu lạc trên xứ người, người dân nước Việt, người Phật tử Việt Nam luôn luôn bảo tồn và cố gắng gìn giữ, phát huy nền văn hóa Việt, mà trong đó ngôi chùa Việt Nam không thể thiếu trong cộng đồng Việt Nam. Đó là lý do chính mà ngôi Già Lam Quảng Đức được ra đời và có mặt trên đất nước này, để thực hiện hoài bão và chí nguyện của Tăng Ni và đồng hương Phật tử xa gần. Ngôi Quảng Đức Tự nhỏ bé được thành lập vào tháng 6 năm 1990 tại vùng Rhode Island, để đáp ứng được phần nào khát khao sự tu học, thờ tự của những người con Phật, tại xứ lạ quê người. Khai sơn thành lập và lấy danh hiệu Quảng Đức cho một tu viện trong tương lai là một chí nguyện hoài bão lớn của một đời tăng sĩ phát tâm xuất gia phụng sự đạo pháp và dân tộc. Thành lập tu viện Quảng Đức là để cỡ nơi thờ tự tu học và hun đúc bồi đắp tinh thần đời sống tâm linh của những người con Phật xa quê, đồng thời tưởng niệm ân đức của một vị thánh tăng Việt Nam đã đem thân mình đốt sáng thành ngọn đuốc soi đường, nguyện cầu cho Phật pháp được bình đẳng, trường tồn. Bồ Tát Thích Quảng Đức, người đã hy sinh bằng chính mạng sống của mình để bảo tồn chánh pháp và cứu nguy dân tộc. Quảng độ hàm linh, ly khổ hại, giữ trái tim son người Phật pháp, đức thương muôn loài, đạo từ bi, đốt thân phù thể cứu nhân sinh. Kính thưa chư liệt quý vị, trên nhờ hồng ân chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ, Thuận Duyên đã đến vào ngày 20 tháng 6 năm 1996. Những người con Phật tại đạo tràng tu viện Quảng Đức, sau bao nhiêu năm thăng trầm khó nhọc, chật hẹp, phương tiện không đầy đủ của một ngôi chùa nhỏ, nay đã được hanh thông và chính thức thuyên chuyển về trên cơ sở mới tại số 85-105 đường Linh Rô, vùng Faulkner. Lô đất mới rộng gần 8.000 m², là một ngôi trường tiểu học cũ đã đóng cửa nhiều năm hoang phế, giờ đây đã chính thức biến thành ngôi trường dạy đạo cho những người con Phật có tín tâm, tin Phật. Ngay từ những ngày đầu tiên về nơi đây từ năm 1996 đến năm 98 và 99, những người con Phật tại đây đã bắt đầu góp tâm xây dựng hàng rào cổng tam quan. Đây là một khởi đầu cho một tu viện trong tương lai. Cũng chính trong những ngày này, Đại Đức Thích Nguyên Tạng cũng đã đủ duyên được định cư tại nước Úc này. Trang nhà Quảng Đức cũng được ra đời kể từ những ngày tháng đó. Tính đến nay đã ngót tròn 12 năm. Trang nhà Quảng Đức đã chào đón gần 7 triệu độc giả đã vào thăm trang nhà Quảng Đức. Chắc chắn là trang nhà Quảng Đức trong khả năng khiêm tốn và sức người sức học của Đại Đức Thích Nguyên Tạng, bây giờ là Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, cũng trong khả năng hạn hẹp của mình. Nhưng Thượng Tọa Nguyên Tạng chỉ có một trái tim nhiệt huyết và một tấm lòng duy nhất là vì đạo, và chỉ mong sao cho chánh pháp của Như Lai được trường tồn, cũng như cầu mong cho được nhiều người có cơ hội hiểu được giáo lý từ bi giác ngộ của Đức Phật để hành trì tu học hầu cứu mình, giúp đời được hòa bình an lạc. Đó là lý do duy nhất mà Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng và một số Phật tử có tín tâm cũng như có khả năng về biên soạn đánh máy và nhiều phương tiện khác đã nhiệt tâm hỗ trợ phát Bồ Đề tâm từ công sức tài chánh để cho trang nhà Quảng Đức được đứng vững tới giờ phút này. Kính thưa chương liệt quý vị, kể từ năm 1999, tu viện Quảng Đức đã bắt đầu trùng hưng, kiến tạo ngôi Tam Bảo. Cho đến nay, những gì mà quý vị đã nhìn thấy như ngôi chánh điện thờ Phật, tăng xá Bảo Tháp Tứ Ân, phương trường Pháp Xá và những công trình còn lại như cư xá Quảng Đức, khu nhà bếp công cộng, khu vệ sinh, đoàn quán gia đình Phật tử, vườn thiền, tịnh tâm và vãng sanh đường, tất cả những gì đã và đang sẽ thực hiện đều là những tâm đức, chí nguyện thành tựu từ những tấm lòng cả mồ hôi và nước mắt, chí nguyện và hoài bão của tất cả những người con Phật xa gần, cũng như được sự giáo dưỡng của chư tôn thiền đức tăng già khích lệ. Đồng thời, chúng tôi cũng xin ghi tạc tán thán ca ngợi sự nhiệt tâm đóng góp công đức của quý vị không mệt mỏi, của những người con Phật xa gần nói chung, nói riêng tại đạo tràng tu viện Quảng Đức. Quý vị đã đồng cam cộng khổ, quý vị cũng chỉ vì mong ước cho Phật Pháp được trường tồn, vì ngôi nhà Phật giáo Việt Nam trên xứ người, vì bảo tồn truyền thống văn hóa Việt, vì tương lai cho hàng con cháu của chúng ta trên đất nước này biết tìm về cội nguồn, tìm về hình ảnh ngôi chùa Việt Nam trên xứ người. Và một lần nữa, sự có mặt của tu viện Quảng Đức không ngoài mục đích là giữ gìn chánh pháp của Đức Như Lai đã dày công để lại hơn 2000 năm qua. Giáo pháp, chánh pháp của Ngài đã đem lại lợi lạc cho nhân quần xã hội khắp năm châu. Trong quá khứ và hiện tại, chánh pháp của Ngài đã được nhiều người, nhiều giới tiếp nhận theo giáo pháp vi diệu tối thượng này để tu trì, hầu cứu mình và giúp đời vơi bớt phần nào phiền trược, khổ đau của cuộc sống. Chúng ta vẫn biết rằng tất cả chúng ta đã và đang học Phật. Chúng ta cũng không thể chữa lành cho một thế giới đầy dẫy những bất công, hằn thù và đố kỵ. Nhưng một điều chắc chắn, chúng ta học Phật để hiểu biết, tự chọn lựa cho chính mình một cuộc đời và biết sống lành mạnh, vui tươi và chọn cho mình một hướng đi đầy thánh thiện. Chúng ta về đây lễ Phật cầu nguyện, tu trì, học Phật để biết chia sẻ quan tâm đến nỗi khổ đau của nhiều người. Học Phật để chúng ta thấy rằng chỉ có tình yêu thương là sức mạnh duy nhất để có thể biến một kẻ thù thành một người bạn tốt. Học Phật để mỗi chúng ta nuôi dưỡng và thể hiện phẩm hạnh đạo đức, thái độ tích cực, nhân cách của một người Phật tử biết sống yêu thương những người thấp kém, biết đùm bọc, bao dung và tha thứ. Học Phật để nhắc nhở chúng ta trở về với bản tánh thanh tịnh, làm hiện lộ chân thiền mỹ, hiến tặng cho đời một ý nghĩa đích thực của tình yêu thương nhân loại. Học Phật để chúng ta biết trút bỏ những triệu nặng ưu phiền và trao tặng cho đời một nụ cười đầy an lạc. Học Phật để chúng ta biết suy tư, biết sống vì người và yêu thương kẻ khác. chúng ta phải biết những gì làm cho chính mình thì nó sẽ mất đi và không có ý nghĩa cao đẹp của cuộc sống. Mà chúng ta phải biết học Phật để đem tâm phụng sự cho nhiều người và xây dựng cho những cái chung của cuộc sống, thời mới mong được trường tồn và lưu dấu đến ngàn sau. Học Phật để chúng ta có được bình yên, an lạc và hạnh phúc. Sự thành tựu đạo nghiệp của mọi người, sự yên vui, thanh thản và hạnh phúc, hay sự đau khổ đều bắt nguồn từ các hạnh nghiệp thiện hay ác, xấu hay tốt, do chính thân và tâm mình gây tạo ra, chứ không phải do một uy quyền thưởng phạt nào khác. Ngồi chính hạnh nghiệp thiện hay ác của chính thân và tâm mình, thân tâm này tạo tác các điều xấu, ác, thì cũng chính phải đem thân tâm này đại lộc sám hối, kiên trì tinh tấn tu tập thiền nghiệp chân chánh. Học Phật để chúng ta biết bắt tay với những bàn tay luôn nắm chặt những hờn giận ganh tị, cố chấp, tị hiềm, nhỏ nhen hận thù trong đời sống, hầu giúp hóa giải những hờn giận ganh tị, cố chấp, tị hiềm đó. Cuối cùng, chúng ta học Phật để chúng ta giác ngộ rằng đời sống của mỗi chúng ta đang trôi qua từng giây phút, từng ngày của định luật vô thường, cùng với những điều được rất bất ngờ và sẽ mất đi cũng rất bất ngờ, ngay cả mạng sống của mỗi chúng ta. Nghĩ như vậy và hiểu biết như vậy để chúng ta đừng khép chặt trái tim biết yêu thương cuộc sống này. Chúng ta hãy mở nó ra để đón nhận những điều kỳ diệu của cuộc sống. Như tôn giả Ca Diếp mỉm nụ cười hàm tiểu, đón nhận chánh pháp nhãn tàng tinh hoa của Như Lai truyền thừa cho chúng ta đến ngày hôm nay. Mùa Vu Lan báo hiếu, Phật lịch 2556, Nhâm Thìn 2012, Viện chủ Tu viện Quảng Đức, Tỳ kheo Thích Tam Phương. Thân ái kính chào chư tôn thiền đức và toàn thể chư lực vi vị.